舍同恩济恩，
大恩同家，
一同主耶稣基督跳平马跳，
在座在座，
天主耶稣给教他不得免除我来，六岁身有一绝美之女，等待来往主人，众位多道，观音多雅。Quả năm cô khôn, quả vậy các cô dạ mang đèn mà không mang dầu theo. Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo. Vì chú rể đến chợ nên các cô thiết đi rồi ngủ cả. Nửa đêm có tiếng la lên, chú rể kia rồi, ra đón đi. Bây giờ tất cả các trinh nữ đều thức dậy và sửa soạn đèn. Các cô dạy nói với các cô khôn rằng, xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em sắp tắt rồi. Các cô khôn đáp, sợ không đủ cho chúng em và các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn. Đang lúc các cô đi mua thì chú rể tới, và những cô đã được sẵn sàng được đi theo chú rể vào sự kiện cưới, rồi người ta đóng cửa lại. Sau cùng mấy trinh nữ kia cũng đến gọi, thưa ngài mở cửa cho chúng tôi với. Nhưng người đáp, tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả. Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào giờ nào. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa đi lời em Chúa.
Đây ai là người đang đeo thánh giá không kìa đâu? Ai là người đang đeo thánh giá trên mình, hoặc là trên tay, hoặc trên cổ, hoặc là trên tay thì giơ tay. Đang đeo thánh giá, anh có thánh giá, có nghĩa đây, có thánh giá trên tay, trên cổ, trên ngực, cái cổ ở chân không? Có ở chân không? Rồi, có không? Muốn sờ thì có. Sờ có không? Có không? Trong như vậy? Rồi, chúng ta ở trong đây để chào luôn. Chúc mừng như người giá dám gan lắm, bạo lắm, can đảm lắm, dám mang thánh giá ở trên mình, mang thánh giá ở trên tay có không, mang thánh giá ở trên cổ có không, mang thánh giá ở trên tay có không. Bây giờ ta còn móc cả mũi ta đeo đỏ đen nhưng mà có không nào. Rồi bây giờ mấy cô phải đeo cả vào lưỡi nữa có không, rồi đeo cả vào rốn nữa có không. Ôi trời ơi, bây giờ mà đồ hoa đồ gọi là trang sức á, đeo cả vào chân, đeo cả vào ngón chân cũng có, nhớ là đầu người có tay chưa hết, bàn tay năm ngón em đã đeo hết rồi, rồi bây giờ đeo cả vào chân. Có lần tôi thấy có một cha nói giảng nhà thờ, nói chú giờ chú cũng mệt lắm, còn sao vậy, nói chỉ có con bé thì nó đi đèo hai cái từ thánh giá trên tay nó, rồi đi nó cứ lắc và lắc lại xem nó có gồng gồng gồng, chú lắc qua lắc lại, chú bảo tao trên thập giá rồi chứ nó đóng đinh đóng chặt lắm vào mày, xong cho tao khổ quá, nó lắc quá sức lên mình. Còn những cái gì ở đấy, tòm đen ở đây, móc tay ở đấy hả, cái mà chúng tôi đeo ở tay là gì hả? Bông tai đeo ở trắng thì đeo gì? Bông tai mà đeo bông tai thì ta đeo chúa, hai tay hai chúa, hai cái thánh giá lắc chằng 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 rồi lướt lên quay tay nhạc, rồi quay chàng lên căng cút được ra đeo một cái thánh giá rất to. Không có không hát Chúa lắc vô Chúa, tao chóng mặt quá, tao chóng mặt quá, tao chóng mặt quá. Rồi người ta biến cái thánh giá. Thay vì lúc nãy chúng ta nói là mình dám can đảm người mắc thánh giá, dám hiên ngang mà xưng mình ra trước mặt thiên hạ. Ngày xưa cái thời chống cách, thời chống đạo, cái dấu mà người ta bắt những người công giáo, những người theo đạo phải bỏ, đó là bước qua thánh giá, đó là không được đeo thánh giá. Ai mà đeo thánh giá tức là người có đạo, là sắp đầu, là vi đồ, là bắt cớ, là đe dọa. Bây giờ anh xem mình đâu có ai cấm mình đeo thánh giá, mà mình đeo thánh giá bây giờ vậy, thay vì dấu chỉ của người có đạo, mình tuyên xưng lòng tin của mình, thì thánh giá bây giờ trở thành đồ trang sức, trở thành cái mốt để trở thành mô đen. Cái thánh giá đeo mai, cái thánh giá đeo cổ, rồi nhảy đó, rồi có những cô ca sĩ tội nghiệp nó giàu lắm nhưng mà nó nghèo, vải tóc không có, quần áo thì nó đắt trước phía sau. Chúa tôi thánh giá của Chúa tức là để nhảy lúc chung người trên đường nó mệt lắm. Thì người xem người ta đã biết thánh giá thành cái đồ trang sức, biết thánh giá như là cái đồ để mà người ta đeo chơi cho nó vui. Có khi chúng ta vào nhà thờ cũng vậy, khắp nơi đều thấy thánh giá, làm cho chúng ta thiếu sự tập trung vào một cây thánh giá duy nhất. Một cây thánh giá duy nhất có thể đặt ở ngay giữa, và cũng có thể đặt ở ngay bên, có thể đặt ở ngay bên. Chúng ta thấy nhiều nơi ngay là nhà thiên nhà thờ chính tòa, chẳng hạn là Đức Bà, thì cái thánh giá đặt ngay trước bàn thờ này, có để ý thế không ạ? Rồi có cái đế ở bên cạnh, cho nên là chú ý cũng là một cái cách để mình biểu dương rõ ràng cây thánh giá, tượng trưng cho ơn cứu độ của Thiên Chúa dành cho con người là qua thập giá đến. Mình không nói được thì đâu, thập giá làm cái gì? Qua thập giá đến. Ui trời ơi, qua như vậy thì ai mà dám theo? Qua thập giá đến. Tôi hay chứ không biết à? Không biết rằng qua thập giá thì chắc chắn sẽ đến. Nói tỏ đi. Không thôi người ta sẽ bảo mình là cái con người này sao lạ, người ta thích thật giá, thích đau khổ là cái gì? Nhưng mà linh chị em thương mọi người rằng chúng tôi, những người tôn giáo, chúng tôi xác tín rằng là qua thập giá thì đến. Phải xác tín như vậy, phải nó mạnh như vậy để cho người ta biết rằng chúng tôi không phải là những người ngu si, những người khờ dại. Nhưng mà cho dẫu mọi người có cho rằng chúng tôi là những người ngu si, là những người dại, vì chúng tôi mang thập giá, vì chúng tôi tôn vinh thập giá, vì chúng tôi thờ lại thập giá, chúng tôi cũng sẵn sàng chấp nhận cái điều đấy. Điều mà nên xem Thánh Phaolô nói với chúng ta trong bài đọc một ngày hôm nay, mời anh xem nghe lại. Thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ người tín hữu Corinto: thưa anh em, Đức Kitô chẳng sai tôi đi làm phép rửa, nhưng sai tôi đi rao giảng tin mừng. Đức Giêsu sai tôi đi rao giảng tin mừng, và rao giảng không phải bằng lời lẽ khôn khéo, để thập giá Đức Kitô khỏi trở thành vô nghĩa. Không phải rao giảng bằng lời lẽ khôn khéo, để thập giá Đức Kitô khỏi trở thành vô hiệu. Vì nếu mình rao giảng bằng lời lẽ khôn khéo, mình dụ ngọt, mình dụ ngon, mình dụ khi, mình dụ dỗ, làm cho người ta tưởng rằng là đạo là những viên kẹo bọc đường, rồi người ta không chấp nhận đau khổ, rồi người ta ngại sợ thập giá, rồi người ta không chấp nhận hy sinh, người ta chỉ tưởng rằng là vô đạo đi xuống làm xin cái gì cũng được, hơn cái gì cũng xong, muốn trúng số là trúng số, muốn đi gì đó đoàn tốt là đoàn tốt, muốn đậu du học là du học. không chú ý lời lẽ khôn khéo của thế gian. Thế nên chị em đến đây, anh chị em không nghe được những lời lẽ khôn khéo của thế gian đâu. Chúng tôi chẳng dụ dỗ, chẳng dụ hòa, chẳng dụ khi, chẳng làm cho anh chị em bị mê hoặc đâu. Không, nhưng đến đây anh chị em thấy rõ một điều rằng là như Thánh Phaolô nói là tôi được sai đi để rao giảng tin mừng không phải bằng lời lẽ khôn khéo. Nếu mà Chúa không sai tôi đến đây, nếu mà Chúa không sai tôi đi rao giảng thì tôi không thể đi được, tôi không thể rao giảng được. Mà nếu tôi chỉ rao giảng bằng những lời khôn khéo của thế gian, thì chị em về nhà mở Spotify này, về nhà mở Asia, về nhà mở ca nhạc nghe sướng hơn, có phải không? Về nhà mở nghe mấy dàn mà nó làm MC nó khéo nói nghe còn sướng tai hơn. Anh chị thấy đây không phải là đi tìm những MC nổi tiếng, không có MC lời Chúa gì ở đây cả, chẳng có MC không xếp gì ở đây cả, mà chỉ có rao giảng tin mừng lòng Chúa thương xót. Anh chị em đến đây để đón nhận cái điều đó, đến đây để nghe Chúa loan báo cho chúng ta một cái tin mừng rằng Chúa là đấng giàu lòng thương xót, mà lòng thương xót của Chúa được biểu lộ cao đỉnh ở trên cây thập giá. Chúa có độ tình gì không? Trả lời, Chúa có độ tình gì không? Chúa có làm gì lần lỗi không? Chúa có làm gì xấu xa không? Chúa có làm gì phạm pháp không? Ấy vậy mà người ta treo Chúa trên thập giá. Tất cả chỉ vì lòng thương xót con người, tất cả chỉ vì lòng thương xót dành cho những người tội lỗi mà Chúa chấp nhận chất trần chuồng ô nhục trên cây thập giá để đền thay tội lỗi nhân loại. Mà những người nhìn thấy cái thập giá không hiểu đâu quý anh chị em. Những người nhìn thấy cái thập giá bỏ đạo của chúng ta là đạo gì kỳ quá, họ chưa hiểu được đâu. Vậy thì mỗi một người chúng ta phải trở thành những người như là Phaolô, là trở thành người đi loan báo tin mừng lòng Chúa thương xót. Này ông ơi, bà ơi, anh ơi, chị ơi, tôi báo cho mọi người một cái tin vui, một cái tin mừng rằng chúng ta có một Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Chúng ta có một Thiên Chúa thương xót chúng ta ngay lúc chúng ta lầm lỗi, ngay lúc chúng ta không có trung thành với Ngài, ngay lúc chúng ta phản bội Ngài, thì Chúa đấng giàu lòng thương xót vẫn yêu thương chúng ta và chết vì ta. Không quay chết cho người công chính, hoa trong những con người chết vì người lành. Ấy vậy mà Thiên Chúa của chúng ta, ngay lúc chúng ta còn là tội nhân thì Ngài đã chết vì chúng ta. Chết vì tôi, một con người khốn nạn, con người khốn, cùng một con người khốn biết tội lỗi chống lại Thiên Chúa này, mà Thiên Chúa vẫn cứ yêu thương, cứ xót thương, cứ tha thứ lên chị em. Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không mở lòng ra, đón nhận lòng thương xót của Chúa được mở ra trên cây thập giá, máu của nước tuôn trào ra lên chị em. Người ta muốn nói gì thì nói, người ta muốn bảo mình là tin cũng được, người ta muốn bảo mình là không cũng được, người ta muốn bảo mình là dại cũng được. Thì Thánh Phaolô bảo rằng là thập giá của Jesus Kitô là cái cớ cho những người ta phức phạm, là người ta bảo đó là sự điên rồ, đó là sự thờ dại. Trời ơi, dại quá, giá mà nó tốt đó, giá mà em là người tốt đó thì mình giúp nó không đành, mà nó nói xấu mày quá trời, mà nó làm hại cả gia đình mày, tại sao mày vẫn cứ giúp nó, tại sao mày cứ tha cho nó, tại sao mày cứ thương nó? Có phải người ta bảo mình là thờ, có phải người ta bảo mình là dại không? Dại quá, thờ quá, cũng biết không mang gì cả, thờ là người mưa thôi, vì đã thờ quá. Mà ai là người thờ nhất? Ai là người thờ nhất? Còn nó nói đừng có ngại, thì nó ngại là nói lên ai là người khờ nhất.
Như vậy những
người của cha đồ đồ đây thì đừng có làm ngại, trả lời ai là người khờ nhất?
Là Chúa.
Ai là người giận nhất?
Là Chúa.
Ai là người khôn nhất?
Cũng là Chúa.
Thưa anh chị em, trước mắt thế gian, các anh con, trước mắt thế gian thì đúng là thờ là dạy, mà may ấy, may mà chú thờ, may mà chú dạy, chứ mà chú mà khôn ngoan mà mà lãnh lợi theo kiểu của trần gian này thì chúng ta có ai mà được cứu độ không? Trả lời, có ai được cứu độ không? Có ai được cứu thoát không? Có ai được cứu vớt không? Không. Tao biết mày qua này, hôm nay mình xin tội, mai mình cũng phạm. Tao biết mày qua này, mày được ơn thì mày đến mày tạ xong rồi mày lấy cái ơn đó mày cũng chạy đi, mày phạm tội. Tao biết hết, chú biết không? Cho nên đúng ta nói Chúa là khôn nhất. Nhưng mà Chúa khôn đến mức độ mà vì thương con người, Chúa giấu ở cái sự khôn ngoan, giấu ở cái sự thánh thiện nơi một con người nhìn rất là khờ dại, nhìn rất là thấp hèn, nhìn rất là bình nhân, nơi một con người mang tên là Giê-xu. Nay một con người mang tên là Giê-xu, chính nhờ Thiên Chúa là người cho nên mình mới có thể tôn trọng được với một Thiên Chúa. Chính vì Thiên Chúa là người cho nên mình mới thấy Thiên Chúa gần gũi với mình. Mà nếu mà Chúa dùng sự khôn ngoan của Chúa thì không có ai thoát được. Dùng sự thánh thiện của Thiên Chúa thì không ai được cứu. Thiên Chúa chút bỏ tất cả cái vinh quang ấy để trở thành một người phàm ở giữa chúng ta, sống như là một người tội lỗi. Đấy, cái sự khờ dại của Thiên Chúa là vậy đấy. Con cảm ơn Chúa vì Chúa khờ dại như vậy mà con mới được cứu độ. Thiên hạ bảo rằng khôn ngoan khéo léo tính toán thì phải tìm cái lợi cái lộc cho mình, có phải không? Thì phải đi thu tóm quyền hành vào trong tay mình, thì phải làm cho mọi người phải khuất phục mình, phải bắt đầu tỏ lộ là người có đầy quyền năng, là người có đầy quyền hành, là người có đầy quyền lực, quyền hành, quyền lực để làm cho người khác phải khiếp sợ. Ấy vậy còn một Thiên Chúa đến nhiều lòng thương xót lại không đi vào cái con đường ấy, mà đi vào cái con đường nhỏ hẹp, con đường thập giá, con đường chết trần truồng trên thập giá. Thưa anh chị em, mỗi lần nhìn lên thập giá, Chúa nói Faustina là những đau khổ, những thống khổ, những nhục nhã, những ê chề của con không chịu nổi đâu Chúa, con chết mất thà cứ để con chết quả được. Mà Faustina đau khổ đến mức độ mà cảm nhận rằng tôi nghĩ rằng các thánh tử đạo cũng đau khổ như cỡ này là cùng. Và thánh Faustina còn cảm nhận được rằng là như là một cái hình khổ họa mục mà Faustina đang chịu ở trần gian này. Anh chị em có biết trong lúc đau khổ như vậy chưa? Như là tất cả cái đau khổ của trần gian này nó dồn xuống trên Faustina. Lúc ấy Faustina chạy đến với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu có bảo thôi 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 đến đi em, lệ đấm bài rồi có không? Và Chúa bảo là con hãy nhìn cái thập giá của ta đi, để coi rằng những đau khổ của con và đau khổ của ta nó như thế nào. Con Faustina bảo lại Chúa, con là kẻ tội lỗi, con là kẻ khốn cùng, con là kẻ không đáng gì cả. Con chết như thế này cũng là đáng rồi. Còn Chúa của chúng ta kia, Thiên Chúa thánh thiện, Thiên Chúa đầy quyền năng, vậy mà tại sao Ngài lại phải chịu như thế? Cho nên những lúc đó nhìn lên thập giá của Chúa để kiến thức với sức mạnh để mà chịu đau khổ, nhìn lên thập giá của Chúa để kiến thức với sức mạnh để mà tiếp tục đi hết cái con đường tình ta đi, cái con đường tình ta đi, con đường mà Chúa đã đi và biển mỗi người chúng ta được mời gọi đi vào con đường đấy, con đường thập giá mà Phaolô cho chúng ta biết là thế này. Thưa anh chị em, lời cao giảng về thập giá là một sự biên đồ đối với những kẻ đang trên đà hư mất, nhưng đối với chúng ta là những người được cứu độ thì đó lại là sức mạnh của Thiên Chúa. Sự biến đổi thế gian gọi là sự biến đổi, nhưng mà đối với chúng ta là sức mạnh của Thiên Chúa. Vì có lời chắc rằng ta sẽ hủy diệt sự khôn ngoan của kẻ khôn ngoan và sẽ vứt bỏ sự thông thái của người thông thái. Người khôn ngoan đâu, người tỏ thức đâu, người lý sự của thời này đâu, Thiên Chúa lại không để cho sự khôn ngoan của Thiên thế gian ra điên rồ đó sao? Ông Thái khôn ngoan học thức để làm gì? Thì Chúa nó lại biến tất cả cái sự khôn ngoan thông thái ấy trở thành điên rồ. Thật vậy, thế gian đã không dùng sự khôn ngoan mà nhận biết Thiên Chúa ở những nơi Thiên Chúa biểu lộ sự khôn ngoan của người. Cho nên Thiên Chúa đã muốn dùng lời rao giảng điên rồ để cứu những người tin. Thiên Chúa đã muốn dùng lời rao giảng điên rồ để cứu những người tin. Nghe lại, lời rao giảng điên rồ nói về lòng thương xót của Chúa để đòi mình điên rồ. Rồi thì đi tin nghe theo lòng thương xót Chúa về cứu bảo thì người ta bảo là điên rồ. Sáng ngày tôi nhận được cái tin nhắn nói rằng chúng con buồn quá. Sao vậy? Ở cha của chúng con là cấm chúng con đến lòng thương xót Chúa, không cho chúng con nghe máy để lòng thương xót Chúa, rồi còn ra phạt cho người nào mà đi về Sài Gòn đến lòng thương xót Chúa và nghe lòng thương xót Chúa. Tôi nói tạ ơn Chúa đi con, vì những lời rao giảng điên rồ của Thiên Chúa là cứu độ con người, và chúng ta cũng chấp nhận trở thành người điên rồ, người khởi dạng trước mặt với nhau khi mà mình tin vào lòng thương xót Chúa, khi mà mình đi loan truyền lòng thương xót Chúa, khi mình đi làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Anh xem có phải là người ta sẽ bỏ mình dạy không? Nhà ở nhà công ty lễ chạy mãi cái đây cả trăm cái số, cả ngàn cái số làm cái gì? Có phải dạy không? Dạy không? Dạy quá không chứ? Ở nhà ngủ thu sướng, đến đây ngồi bó gối bó củi kia có dạy không? Dạy quá không chứ? Có những cái nơi nhà thờ có máy lạnh, rồi có những nhà dòng có máy lạnh thì không vô đó là đi lễ, mà đến đây vừa nóng hết nóng lại mưa, hết mưa lại nóng, dài không? Dài quá hay gì? Nhà làm dấu đọc ba cái chí mừng đi ngủ, đến đây nãy giờ đi từ 3 giờ đọc 50 kinh, cái tiếng mẹ đọc một chuỗi kinh nhỏ từ xuất Chúa, rồi chầu thánh thể, rồi thánh lễ, rồi nghe giảng, rồi lễ xong lại ra đài lòng thương xuất Chúa thánh nước, dài không? Dài quá mấy cái kiểu cổ phí gì có tốn tiền xe không? Có chứ. Có tốn tiền ăn không? Có chứ. Có đổ mồ hôi không? Có chứ. Rồi những bà ngồi xe lăn này thì không phải nhà mà lăn lên đây làm cái gì? Cái đó mình dạy quá rồi, hết đây là mấy cái salon kia, mấy cái salon, rồi mấy bà hồng kia nữa kìa, có dạy không? Dạy quá, dạy không? Dạy không? Trước mặt đi dạy mà chấp nhận mình là dạy. Nhưng thánh Phaolô nói thế này, thưa chị em, mặc ai nó nhả nó như nghe lời của Chúa, đừng nghe lời thiên gia. Trong khi người Do Thái đòi hỏi những điều kiêm dấu lại, còn người Hy Lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan, thì chúng tôi lại rao giảng một đấng Kitô bị đóng đinh, điều mà người Do Thái coi là ô nhục không thể chấp nhận và dân ngoại cho là điên rồ. Đấy, ta cho rằng nhục nhã là điên rồ, nhưng đối với ai được Thiên Chúa kêu gọi, dù là Do Thái Hy Lạp, đấng ấy là chính đức Kitô, sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Anh xem đọc lại đi. Đấng ấy là Đức Kitô, sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Bây giờ chị em phải xác định điều đó. Bên phải là sức mạnh, bên trái là khôn ngoan. Thế chưa? Vỗ người bên phải đó là sức mạnh, vỗ người bên trái đó là khôn ngoan. Nhưng đối với ngay được Thiên Chúa kêu gọi, đức ấy chính là Đức Kitô, bên phải sức mạnh, vỗ tay bên phải có sức mạnh, đức ấy là Đức Kitô là sức mạnh, tay phải đâu, đức ấy là Đức Kitô chính là
sức mạnh,
vỗ tay bên trái là
khôn ngoan.
Vừa nói vừa làm, biết ta là nói thì không làm, mà làm thì không nói, nói thì đi đôi với việc làm. Nó là yêu mến Đức Kitô, chấp nhận thật giá Đức Kitô, phải chấp nhận đau khổ thử thách. Chứ con yêu thật giá lắm lạy Chúa, thánh giá nào ngài mang trên vai, đau thương nào phủ kín trên vai, chuyện đó của Chúa không phải của con. Không, ta khác thì phải chấp nhận, nói thì phải chấp nhận, nói thì phải làm phải đi nhau. Đừng nghĩ là Đức Kitô chúng tôi rao giảng, mừng Đức Kitô bị đóng đinh, đấng ấy là
sức
mạnh của mình phải mạnh, đấng ấy là quyền năng sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Anh sẽ đến đây để tin ngưỡng về sức mạnh quyền năng sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Tôi còn tệ hơn cả Phêrô, tệ hơn cả Phaolô nữa, vì tôi chả biết nói thế nào cả. Nhưng Thánh Thần nói cho tôi và Thánh Thần mở tai anh chị em ra để chị em nghe cái điều mà thế gian cho là điên rồ, cho thế gian cho là khờ dại. Thôi, chúng ta tôi với chị em chấp nhận là thờ dạng trước mặt Thiên Chúa đi, chấp nhận để cho người ta cho mình là mát đi, chấp nhận đi về xứ của mình, về cộng đoàn của mình. Ta bảo đi đâu về đấy, có những người không dám nói, thưa cha, nói cái là bị sỉ nhục, nói cái là bị người ta xây người, có khi chúng con phải đi chui, chúng con phải đi lén, đi về phải chống, đau khổ lắm, nhục nhã lắm, ê chỉ lắm. Nhưng có lẽ là quấy đổ với Chúa đau khổ lắm, nhục nhã lắm, ê chề lắm khi đến với lòng thương xót của Chúa. Nhưng đây lại là và là sự của
Chúa.
Tôi không sợ sợ gì cả, không lo lắng gì cả, không nhục nhã gì cả, vì cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người. Nhớ, cái mà người ta bảo là điên rồ, cái mà người ta bảo là thời gian của Thiên Chúa thì còn hơn cái khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người. Cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người, và cái sự yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người. Cái mà loài người cho là mạnh mẽ chỉ là sự yếu đuối trước mặt Chúa. Cái mà người đời cho là khôn ngoan, khôn lanh, khôn lõm, khôn lanh chỉ là sự điên rồ khởi dạng trước mặt Thiên Chúa mà thôi. Cho nên mặt tay muốn tỏ ra mình là khôn ngoan, kệ họ. Ai muốn tỏ ra mình là người thông thái, kệ họ. Ai muốn tỏ ra mình là người trí thức, mình là người học giả, mình là tiến sĩ, mình là thần học, là triết học, cũng kệ họ. Chúng tôi, những người đi theo lòng tôi xuất xứ, chấp nhận là điên rồ, là khờ dại trước mặt thế gian. Mà ai muốn chê gì thì chê, mà ai muốn trách gì thì trách, mà ai muốn lên án gì thì lên án. Ai có bảo là bị treo chén, ai có bảo là bị phạt tiền không, ai có bảo là bị vạ ngang vạ dọc vạ tới vạ lui gì, tức là khẽ họ. Chúa bảo với Phô-xê-na, còn đừng bất tâm gì đến lời lẽ của thế gian. Mặc kệ họ muốn nói gì thì nói, mặc kệ họ muốn lên án gì thì lên án. Nhưng con biết chắc rằng là khi con đi loan truyền lòng thương xót của Chúa thì ta sẽ gìn giữ con, chăm sóc con như người mẹ chăm sóc con thơ. Ta sẽ bảo vệ con như là vinh quang của ta. Và nếu ta không cho phép thì một sợi tóc của con cũng không ai được đụng đến đâu. Tin không?
Tin
không? Tin không? Giơ tay lên, tin không? Vì chúng ta có Thiên Chúa, có sự mạnh mẽ, có sự khôn ngoan, hay vai một bên mạnh mẽ, một bên khôn ngoan của Thiên Chúa thì còn lo lắng sợ hãi gì nữa. Sao người anh em ông lên đây quay ông tỏ cho mọi người cái sự khôn ngoan của Thiên Chúa và sự thời đại của con người không? Ông người ơn của Chúa như thế nào? Nhớ nói bắt tắt thôi đừng nói lại. Cái gì con tên gì ở đâu?
À,
con tên gì?
Xuất sắc.
Ừ. Thì đến con thấy gì ở đâu?
Chẳng văn quan ở xứ Văn Thị ở Bùi Chu ở ngoài Bắc ạ. Năm nay 73 tuổi ạ.
Rồi, không được tên gì, bắn tóc cho mọi người.
Mẹ cha là con được tên Chúa soi sáng cho con đến lòng chính xót. Mà con mất cái bệnh hút 20 năm nay rồi. Thì Chúa vững ban cho con thì từ con xin ra cầu nguyện cho con được Chúa thương con chi cái bệnh này. Chúa đã mất bao thập giá con cũng có chi được mà con kêu gào khốn khổ thì không được, thì con xin tổ chức hành lễ ra cầu nguyện cho con đi ạ.
Quá tuyệt vời kia nha, ai đến đây cũng bảo xin ra cầu nguyện xin Chúa chất bệnh cho con. Ông ấy không, ông ấy xin cho con được chịu cái bệnh này và ông cảm thấy vui mừng vì được chịu cái bệnh này. Tao thấy rất tuyệt vời không? Đấy, thế ra bảo ông bị khờ quá, đừng bắt vô đây, không thấy cha lâu có trái cầu nguyện cho khỏi bệnh. Có thể về hàng xóm mà sẽ chê cười, tưởng ông đi đâu về ông lại bệnh hơn, ông khờ quá, ông dài quá, ông đến ông này ông đến thân cho họ cũng kinh thiên lắm, cho một cái lá bùa chắc mà lưng là hết tàu liền rồi à. Đi không?
Không có đâu, dạ, chỉ có Chúa mới giữ được thôi.
Tin là chỉ có Chúa mới giữ được, nhưng đến đây cầu khấn lại không xin Chúa chữa. Đấy, chứ phải là chắc Chúa không chữa được đâu, cho nên mình đến đây mình cầu bảo thôi Chúa cho con xin cho nó xong. Không, ông xác tín rằng chỉ có Chúa chữa được cho con mà thôi. Nhưng con không xin Chúa chữa mà cho con xin Chúa được, xin được đấy với như là với đau khổ của Chúa trên thập giá, nó có giá trị hơn nhiều. Nhiều lần Phúc Sinh đang chỉ đau khổ. Và Chúa bảo, nếu mà con muốn ta chỉ trong tích tắc tất cả những đau khổ ta cần thiết cho con. Và nếu con cần, ta sẽ tiêu diệt hết cái nhân loại này và lập lên một nhân loại mới cho con. Phúc Sinh đã bảo, không. Con không cần gì cả, tất cả những đau khổ này con nghĩa đến gì so với con được có Chúa yêu này. Thưa chị em, đây là một lời chứng thật tuyệt vời. Nếu mà ông về lại miền Bắc mà người ta bảo tôi đi thân không được khỏi gì cả, ông có buồn không?
Sao không thấy buồn?
Người ta cười chê bảo luôn sừng khờ quá, hai thân tập thì sót cả cái gì quan vui gì đâu. Ông có thấy chán không?
Không ạ, chả có cứ tin khí thác là Chúa thôi.
Tôi phải nói cho con, vì không phải ông nói, không phải sức mạnh nào mà ông có thể nói được. Vì con người mình trong lúc đau suốt 20 năm cái bệnh hút, tức là bệnh tay chân nó sưng lên, nhức nhối đau lắm thường xuyên. Chúng ta chỉ mới đau khớp một tí thôi mà ta đau lắm rồi đi. Lúc tay nhức chân sưng tớ có đau hết mọi mảy suốt 20 năm. Vậy mà con vẫn cứ tí hát của Chúa thôi. Con xin Chúa cho con tiếp tục xin cái đau khổ đó cho nên. Tôi tặng một cái máy để làm quà đưa về miền Bắc nhé.
Con xin cảm ơn cha để con loan tiền, loan tiền của cuộc khổ nạn của con.
Cha tôi rất được loan tiền của khổ nạn của chú. Và đây bà bông tai này đây. Bà bông tai này đây coi, bà đeo bông tai, bà biết bà đeo cái gì không nào? Rồi, con tên gì ở đâu?
Cha là Vũ Thị Tề, giáo sư con giáo thuộc giáo phận Bình Chu. Năm nay con 62
tuổi. Ôi, 62 tuổi vẫn được 26. Rồi, được đơn vị của chúng chia sẻ cho mọi người.
Cha con biết là sau Chúa cha cũng từ 4 năm năm nay, nhưng mà con được đến nhà thờ Chúa Hòa. Con đi lễ được 2 ngày. Nhưng mà con muốn nhìn cha mà con không thể vào. Con đứng ở sân trời nắng nhưng mà con vẫn chịu khó. Rồi đến hôm qua, các đây năm rồi ạ. Con xin được số điện của xin tiền số điện của cha là bảo thân gia của con cho con. Khi mà con vào với Sài Gòn này là con cho con biết là số điện của cha.
Rồi, như lên gì mà rồi sao, bắn tắt rồi.
Rồi con được ơn là thưa cha, con có bệnh ung thư. Con vào đây con chữa, nhưng mà khi con đến Sài Gòn vào bệnh viện thì nhiều người kêu đau đớn nhưng mà con mà con xin tha khỏi Chúa sẽ chữa con. Thì con đã xuất bên này hôm kia nhưng mà con được ơn Chúa rồi thì con phải đến đây con tặng con cảm ơn cha và con bảo con đã được phải hoàn đến ngày hôm nay là con phải đi đây con mới yên tâm. Nhưng mà con muốn là vì phải bắt con lo thì nó thương cho Chúa, nhưng mà con vẫn chưa về được. Thì là nhiều người gọi điện con là sao bà đi đâu thế, bà không về, bây giờ bà theo đội áo xanh của Gia Long nhỉ. Nhưng mà con vẫn còn cười thôi, con bảo là chưa về được, nhưng mà con vẫn cứ mua đà không tải về được, phải không? Con cứ đưa xe mà cho con gái con được, phải không? Con đưa hết cho mọi người và sách con xin. Nhưng mà cái đài thì con không có tiền, con cho mọi người mà ở xíu, con có ba người rất là nghèo mà cũng là có người làm việc. Nhưng mà mong con về xem là con xin được ra con cái nào cho họ. Nhưng mà con bảo nếu con có điều kiện thì con sẽ biếu họ, nhưng mà không biết là con như thế nào. Vì nhiều người đi nóng con về nhưng con vẫn chưa về được. Thì hôm nay là đến một đồ nhà mà thân gia con có vào theo con mà cô hôm nay được lên của mình làm dâu con cũng đây đây và ở Đắk Nông. Một người em gái và cháu con đang ngồi dưới cũng như là con mang tên nào đi cho bữa thì bà em cũng theo mình.
Anh Bạch đã
kéo
dài
khoảng
độ
cao
như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ, còn mới biết khoảng độ 4 tháng này họ ung thư tử cung. Nhưng mà vào đây thì bắt đầu con bệnh viện của bạn thì họ khám ra nhưng mà con buồn. Con bảo thôi nếu 62 tuổi chỗ đất đây còn sẵn sàng. Ở ngoài nhà thì con cá con muốn khóc nhiều nhưng mà con bảo thôi. Con bảo đây con sẵn sàng đến với Chúa. Nhưng vào cái bệnh viện thì nhiều lắm chào rồi. Nhiều bệnh lắm, còn những người họ còn quá mình. Nhưng mà con được đến hôm nay sức khỏe con ạ. Con đi đâu con đi. Khi mà con đi bệnh viện về, con đi xe cháu nó đèo về con. Đến gần ngày lễ Nhạc Sơn sau mai. Con đã đến đây là cháu phải đi một ngày nào, ngày này thế nào. Thưa cha, đầu tiên là con thuê một chuyến xe 6 bà cháu đi. Thì con lên con đông mà con về. Nhưng mà con vẫn kỉ bơ con không tạo đấy. Và đến lần thứ hai mà con đi bốn bà cháu đi hai chiếc xe máy về đến đây là nó mưa. Khi mà đúng là chúa thương, khi mà đến đây thì mưa to, khi bắt đầu đến thì mệt mỏi, tại sao cái đầu nhà và về thì lại mưa to cho đến tới về cái nhà con năm mười giờ đêm. Nhưng mà con vẫn thì bơ thì con cảm thấy chúa con hôm nay con cũng bảo thôi bây giờ không thuê xe nữa, con để cái tiền xe đấy con làm từ thiện. Thì chuyến xe trước là con thay đổi, đến hôm nay nữa là con cũng con nghĩ đến một đứa cháu xin ta con cho những dòng trẻ của cô ấy cũng hoàn cảnh này khó nghèo hơn con phải gì.
Nãy chị có nói là có ba người bệnh rất là mong có máy để cử cho đúng ba cái nha, để chị về chị gửi cho ba người ấy, cho tôi gửi đến thăm. Nói là Sa Long và giáo điểm tin mừng anh chị em người thăm và chúc được luôn luôn tin thác vào Chúa.
Những người ra đồ ra đạo, nhưng mà con xin cha này cứ con cứ nghe ở cha con ra đồ ra đạo này, con nói mọi người họ cũng nghe mà. Khi mà mua đài tiếp tục về cha.
Tên chiên chứ là ra đồ ra tại. Tôi là người ra đồ ra tại nhiều nhất. Nhiều người cứ bảo sao mà cứ khổ như vậy, cứ ra đồ ra tại như vậy. Anh kiếm chỗ nào đi yên thân, kiếm xứ nào đi mà thành phố rồi thì làm chúng ta khó hay là chúng ta rộng yên ở đi nó phải máy. Rồi thì sáng lấy sự kinh mà cứ ra đồ ra tại thì đi loan chỉ là cũng rất xúa hết chỗ này đến chỗ kia, rồi bị người ta lên án, bị người ta kết án, bị người ta chê trách, bị người ta lên mạng ta xử cho cả gia đình bị nhục nhã hay gì, ông bố tôi còn bị văng biệt, đến lúc cũng buồn cũng phải qua đời nhưng mà chơi thôi. Và ông ấy tháng 8 thứ ba này rốt 3 năm được chọn 3 năm của ông bố, và ông lúc đó ông nhắm mắt ông lìa đời, ông còn thấy tôi vẫn còn đang ra đồ ra rạc. Chúng ta đang là bị cấm cách, đang bị cấm đủ thứ hết, vẫn còn đang bị nhục nhã em chảy lòng. Lúc đó thì có người nằm xuống là cái đêm đúng 3 năm mấy ngày thì đau khổ nhục nhã và chấp nhận trước mắt khi đang là rồ ra lại thật sự. Mấy mà bà nói người ta còn ghi chứ mà đó là tôi đi đâu người ta cũng nhìn, anh em người ta cũng nhìn, cũng phải ra rồ ra lại. Rồi ta bao nhiêu là tiếng xấu, bao nhiêu là cái ê chề nhục nhã đổ dồn xuống mình, rồi gia đình mình, rồi mọi người bạn bè xung quanh nó cũng xa lánh hết, ra đổ ra lại chỉ vì lòng thương xót đổ xuống. Ông cứ ra đổ ra lại như thế này thôi, mọi người thấy này, chúng ta ra đổ ra lại hết nhau rồi, chứ là thế gian là ra đổ ra lại rồi. Ông ra đổ ra lại như ông nói mọi người.
Thưa cha và thưa ông bà, con như những chương trình của công sản đã hơn một chục năm rồi, thì trong cái tâm thần của con thì con nghe những tiếng chùa nói và con nhìn thấy Chúa, những lòng thương xót của Chúa đấy, thì đến cho mọi người đấy, năm 1000 2000
ông ấy tên, ông tên là gì, ông tên nhiều bao tuổi mà đâu?
Này cha tên con là khi cha nên tòa cha phúc nói cả vợ với con còn đấy, tên con là thân trên vợ con là váy, còn trên con là vừa con tên là Thắng.
Bao nhiêu tuổi?
Thưa cha con năm nay là 61 tuổi.
Ông ở đâu?
Tôi con ở như thế mà xứ Tam Tận.
Rồi ông biết đến lòng, ông biết đến lòng thương xót số bao giờ?
Con thấy lòng thương xót đã từ lâu, chưa có lòng thương xót con đã thấy cái lòng thương xót của Chúa.
Thưa chị em, chúng ta thấy một người mà lên nhân mình là minh nhân, mình là bệnh tâm thần, chỉ có tâm thần không? Không. Tại vì những người tâm thần chả coi gì họ bỏ là họ là tâm thần. Những người say cũng bỏ chẳng coi gì họ là say. Những người mà đi theo lòng thương xót của Chúa thì chị em, nếu mà mình bị tâm thần, bị lòng thương xót xuống thì cũng đáng lắm. Đáng lắm, chúng ta sẽ bị người ta bảo mình là tâm thần. Khi mà mình say mê rao giảng lòng thương xót Chúa, khi mình say sưa đến với lòng thương xót của Chúa, xin tạ ơn mấy năm trong này là lòng thương xót Chúa để nghe người ta bảo ông là tâm thần, người ta cũng bảo tôi là tâm thần, và tất cả mọi người chúng ta đều là tâm thần rồi. Ông về chỗ tại vì thế giờ ông về chỗ, ông về chỗ, thế giờ về chỗ, chấp nhận tâm thần chưa? Con cảm ơn tay thưa anh chị em. Còn rất nhiều anh chị em muốn lên đây để mà chia sẻ ra đồ ra lại và tâm thần đi học thương xót Chúa. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em, chúng ta sẽ còn nhiều dịp và nhiều cơ hội vì thời gian này mình không có cho phép, nhưng mà thời giờ không cho phép. Chúa cho phép mỗi một người chúng ta không có thời giờ để làm chứng, không có thời giờ để loan báo ở đây, nhưng mỗi người anh chị em chúng ta có bổn phận, có trách nhiệm là phải ra về, không phải là ra về amen tắt đèn đi ngủ, nhưng phải trở thành những cô khôn ngoan, những cô trinh nữ khôn ngoan trong bài tin mừng ngày hôm nay, luôn luôn có đèn và có trò, là sẵn sàng, trong thái độ sẵn sàng Chúa gọi lúc nào là ra đi loan báo rao giảng, dù là bệnh ung thư, dù là bệnh tâm thần, dù là bệnh hút thường xuyên, những người ấy là những người khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa. Dù rằng thế gian cho rằng ra đồ ra lại, dù rằng thế gian họ là tâm thần thần, nhưng trước mặt Thiên Chúa cái khôn ngoan ấy là thái độ sẵn sàng ra đi làm theo lời Chúa, sống theo lời Chúa, thực hành lòng thương xót. Và khi mình ra đi làm theo lời Chúa, thực hành lòng thương xót, thì phải chấp nhận những gian khổ, những thử thách, chấp nhận thập giá với Giê-xu và sự mạng. Và trước mắt thế gian người ta bảo mình là những cô khờ dại, nhưng trước mặt Thiên Chúa ta là những người khôn ngoan, vì luôn luôn có dầu, có đèn, nhưng mà phải có dầu ở trong. Có những người cầm đèn, nhiều người cầm đèn lắm, nhiều người đeo thánh giá lắm, nhiều người trang sức thánh giá lắm, nhưng có mấy người nhận ra cái giá trị, cái ý nghĩa thực sự của thánh giá mà mình đeo trên tay, mà mình đeo trên cổ, mà mình đeo trên tay, mà mình mang trên mình. Có mấy người nhận ra chuyện đó, họ chỉ là những người thời đại mang cái đèn đó mà không có dầu, cho nên cái đèn đó không sáng lên được, thì chỉ là đồ trang sức mà thôi. Còn những con người mà khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa, có đèn và có dầu ở trong cái đèn ấy. Cái dầu ấy là lòng nhiệt thành loan truyền lời thương xót Chúa. Cái dầu ấy là dầu của lòng thương xót. Nó được Chúa xích dầu. Và Chúa nói là những người đi loan truyền lời thương xót Chúa, những linh mục mà đi loan truyền lời thương xót Chúa được Chúa xích dầu và môi nghệ. Để những lời loan báo ấy, lời rao giảng ấy đánh động vào lỗ tai và tâm hồn những người cũng được Chúa xích dầu. Người ấy có dầu ở trong đèn thì đón nhận lời rao giảng đọc thư sách Chúa của người có dầu thì mới sáng lên được. Còn nếu ta chỉ mang cái đèn mà không có dầu, nếu ta xem mình là tông đồ đọc thư sót, là thành viên đọc thư sót, là có bằng đọc thư sót, là có chứng chỉ đọc thư sót, nhưng đấy chỉ là cái đèn mà không có dầu, vì nó chỉ là cái hình thức, chỉ là cái vỏ, chỉ là cái bên ngoài mà thôi. Còn cái sâu lắng bên trong là di minh vào đại dương lòng thương xót Chúa, để dầu lòng thương xót Chúa, cái dầu ấy, cái dầu đau khổ ấy, cái dầu đau thương ấy, cái dầu nhục nhã ấy, nó thấm vào con người của mình, rồi từ đau khổ ấy nó rực sáng lên, để cho mọi người qua đau khổ, qua nhục nhã, qua ý chế của mình mà nhận ra rằng lòng thương xót của Chúa chính qua những thống khổ, chính qua những đau thương, chính qua những nhục nhã ý chế ấy, thưa anh chị em. Dầu của lòng thương xót phải sáng lên, mà nó sáng lên nó phải cháy, cháy thì nó phải tiêu hao, cháy thì nó phải tiêu tan, cháy thì nó phải mất đi. Những cái mất đi, những cái tiêu hao, cái mất đi, cái tiêu hao ấy chính là những hy sinh mà chúng ta chấp nhận khi đón nhận lòng thương xót Chúa, khi ra đi loan truyền lòng thương xót Chúa, trở thành ra đồ, ra giải trước mặt thế gian. Nhưng đây là sự khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa. Amen.